Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 17, nói rõ phần 6 của 92 pháp đơn đề. 36. Giới ăn phi thời. 37. Giới để dành thức ăn mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Phật nói với các tỳ kheo: Như Lai nhờ ăn mỗi ngày một bữa mà thân thể nhẹ nhàng, được sống an lạc. Các ông cũng nên ăn mỗi ngày một bữa. Vì ăn mỗi ngày một bữa thì thân thể nhẹ nhàng, được sống an lạc. Khi ấy, tôn giả Bạc Đà Lợi bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham nổi ăn mỗi ngày một bữa. Vì cớ sao? Vì con ăn cả buổi sáng, buổi chiều mới được an lạc. Phật liền nói với Bạc Đà Lợi: Nếu ông không thể ăn mỗi ngày một bữa, thì buổi sáng sớm hãy cầm hai bát vào thôn khất thực, rồi một bát dùng buổi mai, một bát dùng buổi trưa. Thế là ăn hai bữa. Thế Tôn dạy đến lần thứ hai, thứ ba, như vậy mà Bạc Đà Lợi vẫn khăng khăng, nói là mình không kham nổi. Lúc ấy, các đệ tử đều vâng lời Thế Tôn dạy, ngoại trừ Bạc Đà Lợi. Vì thế, thầy cảm thấy hổ thẹn, nên suốt 3 tháng không đến chỗ Phật, như trong kinh Bạc Đà Lợi Tuyến nói rõ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, các tỳ kheo đi khất thực phi thời nên bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử lại khất thực phi thời, làm mất hết đạo hạnh, có đạo nào lại như thế? Các tỳ kheo nghe thế, liền đem nhân duyên ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn nói với các tỳ kheo: Các ông là người xuất gia mà khất thực phi thời, nên bị người đời chê trách là phải. Từ nay về sau, ta không cho phép khất thực phi thời. Trong đây cũng giống như trong kinh Ưu Đà Di Tuyến đã nói rõ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo ăn vào chập tối, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử lại ăn vào buổi tối? Chúng ta là người tại gia còn không ăn vào buổi tối. Những bọn người này làm mất phép tắc Sa Môn, có đạo nào như vậy? Các tỳ kheo nghe thế bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Các ngươi ăn vào ban đêm nên mới bị người đời chê trách. Từ nay về sau, ta cho phép ăn trước nửa ngày, từ giờ ngọ trở về trước, và phải làm dấu bóng mặt trời để ấn định thời khắc. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo trước giờ ăn vào thôn xóm khất thực, sau giờ ăn lại đến những nơi người đời tụ tập vui chơi như công viên, hồ nước để khất thực nữa, nên bị người đời chê trách, nói với bạn: Ông xem kìa, vị Sa Môn Thích Tử ấy vừa mới khất thực tại nhà tôi, giờ đây lại ra tới hồ nước theo tôi xin nữa. Thật là làm băng hoại phép tắc của đạo giáo. Có đạo nào mà như thế? Các tỳ kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi việc trên. Ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Thế thì ông khất thực buổi sáng dùng để làm gì? Để ăn vào lúc đúng giờ. Thế thì sau bữa ăn, ông còn xin để làm gì nữa? Cất để dành sáng mai ăn. Vì sao ông lại cất giữ thức ăn để ăn? Từ nay trở đi, ta không cho phép ăn phi thời, không cho phép cất thức ăn để ăn. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả Bạc Đà Lợi cảm thấy lòng đầy hổ thẹn, nên khi vào thôn xóm khất thực, giống như đi vào giữa trận chiến. Thầy mang theo 2 bát để xin, rồi 1 bát để dùng hôm nay, còn 1 bát để dành ngày mai. Lúc ấy, các tỳ kheo định vào thôn xóm khất thực, liền gọi Bạc Đà Lợi: Trưởng lão, chúng ta cùng vào thôn xóm khất thực. Các thầy cứ đi đi, tôi không đi nữa. Trưởng lão được lợi ích rất lớn, thầy chỉ ăn 1 bữa mà yên ổn cả 2 ngày. Không phải tôi chỉ ăn 1 bữa mà được yên ổn cả 2 ngày, mà vì khi tôi vào thôn xóm giống như đi vào trận chiến, cho nên tôi đem theo hai bát để xin ăn cả hai ngày. Các tỳ kheo nghe thế liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo đi gọi Bạc Đà Lợi đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: ông có việc đó thật chăng? Có thật, bạch Thế Tôn. Tuy ông muốn giảm bớt sự việc, nhưng như thế là không được. Từ nay về sau, ta không cho phép ông ăn phi thời, không cho phép cất thức ăn để ăn, như trong kinh Bạc Đà Lợi Tuyến đã nói rõ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ A Na Luật đem phơi cơm thiều nát trên hòn đá đen vuông nơi núi Tiên Nhân. Phật bèn dùng sức thần thông đi đến núi ấy. Tuy ngài biết mà vẫn hỏi A Na Luật: ông đang làm gì đó? Bạch Thế Tôn, các đệ tử Thanh Văn có lòng tin, hoan hỷ, ngày mai muốn làm lễ nương tựa nơi con. Do đó, con không thể vào thôn xóm để khất thực, nên con định phơi cơm nguội này để ăn. Tuy ông muốn giảm bớt việc phiền toái, nhưng từ nay về sau, ta không cho phép ông ăn phi thời và để dành thức ăn để ăn. Thế rồi, Phật dùng thần lực trở về lại thành Xá Vệ, truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ăn phi thời, phạm 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo để dành thức ăn mà ăn, phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói. Phi thời, nếu thời gian vượt qua mức quy định như trong chớp mắt hoặc đã vượt qua bằng ngọn cỏ, lá cây thì đó gọi là phi thời. Ăn, nếu ăn gạo lứt, gạo tẻ, cá, thịt hoặc các thứ linh tinh khác thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Để quá giờ ăn, tức là quá thời gian tu du. Tu du, 20 niệm gọi là một khoảng chớp mắt, 20 chớp mắt gọi là một khẩy móng tay, 20 khẩy móng tay gọi là một la tượng, 20 la tượng gọi là một tu du. Ngày dài nhất thì được 18 tu du, đêm ngắn nhất thì có 12 tu du, đêm dài nhất thì được 18 tu du, ngày ngắn nhất thì có 12 tu du. Thức ăn gồm có 5 thức ăn chính, 5 thức ăn lặt vặt. Nếu để quá giờ mới ăn một thứ nào đó thì phạm 3 dạ đề. Ngoài ra còn có các trường hợp thời thọ, phi thời thọ, cố thọ, bất cố thọ, thiểu thọ, đa thọ, tật tật thọ, từ từ thọ, tuyết băng thọ. Thời thọ, nếu nhận thức ăn đúng giờ và ăn đúng giờ thì không có tội. Nếu để quá thời khắc chừng một chớp mắt hoặc quá chừng một ngọn cỏ, lá cây mà ăn thì phạm một tội 3 dạ đề. Nếu để quá một tu du mà ăn thì phạm 2 tội 3 dạ đề. Vì phạm một tội ăn phi thời và một tội ăn thức ăn để quá giờ. Phi thời thọ, nhận thức ăn phi thời rồi ăn vào lúc phi thời thì phạm một tội 3 dạ đề. Nếu để quá một tu du mà ăn thì phạm 2 tội 3 dạ đề. Vì phạm một tội ăn phi thời và tội ăn thức ăn để quá giờ. Các trường hợp cố thọ, cố ý nhận, bất cố thọ, không cố ý nhận, thiểu thọ, nhận ít, đa thọ, nhận nhiều, tật tật thọ, nhận nhanh, từ từ thọ, nhận từ từ, cũng có các sự sai biệt như vậy. Tuyết băng thọ, thọ tuyết. Nếu tỳ kheo muốn ăn tuyết thì nên nhận từ tịnh nhân. Nếu không có tịnh nhân thì nên rửa tay sạch rồi tự lấy ăn. Trường hợp nước đá cũng như vậy. Đó gọi là tuyết băng thọ. Tỳ kheo sáng sớm thức dậy nên rửa tay sạch. Không nên rửa một cách thô tháo mà nên rửa 5 đầu ngón tay trước. Cũng không được rửa từ nách mà nên rửa từ cổ tay trở về trước cho sạch. Không nên thô lỗ. Rửa không nên quặn quẹo khiến cho máu ra. Nên dùng hòn đá lớn, ngọn cỏ hoặc tro mà rửa cho sạch tay. Lại vỗ khiến cho ra tiếng. Sau khi rửa tay sạch, nếu lại vò hai tay thì gọi là chẳng sạch, nên rửa lại. Nếu rửa bát rồi, lúc tay còn ướt mà lại xoa vuốt thì cũng xem là không sạch, nên đợi cho nó khô. Tỳ kheo trước bữa ăn nên giữ gìn tay cho sạch. Nếu gãi đầu hoặc cầm cái quần, giày da hoặc cầm tô sữa, dầu, túi da đều phải rửa lại cho sạch như trước. Nếu cầm y tăng già lê, y uất đà la tăng đều phải dùng nước rửa lại. Tỳ kheo khi muốn đi khất thực nên rửa tay sạch rồi mặc chiếc y dùng đi vào làng xóm. Mặc y xong nên rửa tay lại rồi cầm bát mà đi vào xóm làng. Nếu vào lúc mùa đông lạnh, cầm bát để vào trong túi rồi định đi tới bên ranh giới thôn xóm hoặc bên ao nước hoặc trên dòng nước chảy thì nên rửa tay sạch. Nếu không có nước thì nên vào trong thôn xóm đến trú xứ của tỳ kheo xin nước rửa tay. Nếu cũng không có thì nên tới tinh xá của tỳ kheo ni mà xin nước. Nếu cũng không có thì nên đến nhà Ưu Bà Tắc có lòng tin mà xin nước sạch. Nếu cũng không có thì nên mở túi, lấy bát ra, chỉ cầm một chỗ đi khất thực. Khi được thức ăn rồi nên ra khỏi xóm làng, đến bên hồ nước hoặc suối nước chảy, đặt bát trên cỏ sạch rồi mới rửa tay sạch. Tiếp đến rửa sạch tảng đá hoặc lá cây. Rửa xong nên lấy chỗ cơm mà ngón tay chạm vào vứt bỏ, rồi đổ cơm ra trên tảng đá hay trên lá cây. Khi đổ cơm ra, không được đổ ra ngay cái chỗ mà tay không sạch đã cầm. Khi đổ xong, phải rửa bát sạch, rồi đổ cơm vào lại trong bát mà ăn. Lúc ăn xong, nếu còn thừa cơm, thì nên đổ một chỗ trên tảng đá rồi ra đi. Hôm sau, tỳ kheo lại vào thôn xóm khất thực. Nếu chẳng được chi cả, phải rời khỏi thôn xóm với bát không, rồi tình cờ trở về lại con đường cũ. Trông thấy chỗ cơm thừa đổ trên hòn đá hôm qua vẫn còn đó. Nếu như có tịnh nhân thì nên bảo họ lấy đưa để mình ăn. Nếu không có tịnh nhân mà chỗ cơm ấy bị chim quạ ăn thì gạt bỏ chỗ chim ăn rồi tự lấy ăn. Nếu tịnh nhân dùng tay không sạch cầm bún, cơm, cúng dường cho tăng thì đối với thượng tọa như thế được xem là không sạch. Nhưng đối với những người khác thì được xem là sạch. Nếu tịnh nhân đem bún sạch đổ trên bún không sạch thì được vớt lấy cái trên để ăn. Nhưng nếu họ đem bún không sạch đổ trên bún sạch thì tất cả thành ra không sạch. Nếu họ đem bún sạch đổ vào trong một cái tô không sạch thì được múc lấy ở chính giữa mà ăn. Nếu họ khuấy lên thì tất cả đều trở thành không sạch. Khi tỳ kheo ăn bún, nếu dùng tay chùi miệng thì được xem là không sạch, phải rửa tay lại. Nếu hai tay xoa vào nhau thì được xem là tay không sạch, phải rửa tay lại. Nếu tỳ kheo bị bệnh cần cháo thì nên nhờ tịnh nhân nấu. Nếu tại nơi A Luyện Nhã không có tịnh nhân thì được rửa tay sạch, không để dính cáu bẩn, rồi múc nước đổ vào nồi, chụm lửa cho nước sôi, rồi bảo cho tịnh nhân biết để họ đổ gạo vào. Khi họ đổ gạo vào xong, tỳ kheo không được chùm lửa nữa mà phải bảo tịnh nhân chùm lửa cho đến khi sôi. Nếu tịnh nhân đi khỏi thì tỳ kheo được chùm lửa cho đến khi cháo chín rồi múc đưa cho người bệnh. Nếu tỳ kheo uống thuốc ỉa mửa rồi, thầy thuốc bảo phải cho ăn cháo trong, nếu không có thì sẽ chết. Vậy phải làm sao? Bấy giờ ta nên lấy gạo rửa sạch rồi nấu nhừ thành nước trút vào trong tô đổ cho tỳ kheo bệnh. Nếu người bệnh không kham, không dùng được thì nên lấy một nắm lúa nguyên vẹn đem rửa 7 lần cho sạch rồi đổ vào một cái túi cột đầu lại, đồng thời đem rửa nồi cho sạch đổ vào nấu. Không được để cho đầu hạt lúa bị vỡ, nếu vỡ thì không được cho tỳ kheo bệnh dùng. Nếu ở tại nơi hoang vắng mà tịnh nhân bị bệnh thì nên khiến tịnh nhân khác nấu cháo giúp cho họ. Nếu trường hợp không có tịnh nhân mà có được thóc hợp pháp, thì tỳ kheo được tự mình đem giả, nấu cháo đưa cho tịnh nhân dùng. Nếu cháo tịnh nhân dùng không hết, thì tỳ kheo không được dùng, cũng không được đưa cho những tỳ kheo khác. Thế nên nói, như trên. 38. Giới, nhận thức ăn quá mức đã cho. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, Bấy giờ có một cư sĩ sinh được một bé gái đoan chính vô song, cha mẹ rất hoan hỷ. Đến khi đầy tháng, cha mẹ em định tổ chức lễ khánh hỷ nên suy nghĩ. Con bé này đoan chính, hiếm có trên đời, nếu quốc vương biết được, ắt sẽ đoạt lấy, vậy ta nên đặt cho nó một cái tên xấu xí. Bèn đặt tên là Hạt Nhãn. Cô gái này dần dần khôn lớn, quan xem tướng cho vua trông thấy, liền hỏi dân chúng. Con bé này con nhà ai vậy? Có người đáp, con gái của cư sĩ Mổ Giáp đấy. Viên quan xem tướng của vua suy nghĩ như sau. Tướng của cô này phải làm đến đại phu nhân của vua. Bèn tâu với vua. Nhà kia có một người con gái quý tướng đáng làm đến hoàng hậu nên tuyển cô vào cung. Vua bèn sai người đến nhà ấy hỏi xem cô ta tên gì thì họ đáp. Tên là Hạt Nhãn. Sứ giả bèn trở về báo lại nhà vua. Vua nói, cái tên này không tốt lành, ta không cần. Về sau có người xin cưới cô, cha mẹ chồng bảo rước cô về nhà. Người chồng bèn sai sứ giả đến xin rước dâu, thì gia đình nhà gái đáp, sẽ đưa ngay. Bèn chuẩn bị các vật dụng để đưa tiễn con gái và làm các thứ bánh. Bỗng nhiên có một tỳ kheo tuần tự khất thực đến nhà ấy. Mẹ cô trông thấy thầy liền khởi tâm tin tưởng, hoan hỷ, hỏi, tôn giả có cần bánh không? Thầy đáp, cần. Bà liền đem các thứ bánh cúng dường đầy bát của thầy. Khi đã nhận được bánh, thầy bèn đem về tinh xá, gọi các tỳ kheo quen biết cùng ăn. Các tỳ kheo hỏi, trưởng lão, thứ bánh này rất ngon, thầy được ở đâu vậy? Thầy đáp, được tại nhà của cô Hạt Nhãn. Các tỳ kheo nghe thế bèn đến nhà ấy và họ cũng đã nhận được bánh như người đầu. Như vậy, từng người cứ đến xin, khiến những vật phẩm dùng tiễn đưa con gái hết sạch. Trải qua ngày thứ hai, thứ ba cũng như thế. Người chồng lại sai người đến nhắc. Nhà gái lại nói, xin đợi ít hôm làm cho xong lễ vật đưa tiễn đã. Nhưng rồi các tỳ kheo hằng ngày lại đến xin hết cả. Vì cô dâu không về nhà chồng đúng ngày giờ, nên ông chồng nổi cáu, nói, ta đã sai người đến nhắc mấy lần mà đều bảo rằng lễ vật làm chưa xong nên chưa đưa đến, chắc là có tâm này khác rồi. Liền sai người đi xin cưới cô gái khác. Mẹ cô Hạt Nhãn nghe tin con gái mình bị khiển trách, bà rất đau buồn, than khóc. Cô cũng sầu não trách mẹ không đưa tiễn mình đúng ngày giờ nên mới bị khiển trách. Những người hàng xóm thấy thế bèn hỏi, các vị vì sao mà ưu sầu, than khóc? Họ bèn trình bày đầy đủ sự kiện kể trên với những người hàng xóm. Thế rồi, người láng giềng cũng trách, vì sao bà không đưa tiễn con gái trước rồi mới sắm các thức ăn uống khác mà bố thí cho các tỳ kheo? Các tỳ kheo nghe được liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi các tỳ kheo ấy đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi, các ngươi có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép các tỳ kheo nhận những thức ăn dùng để đưa tiễn cô dâu. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói rộng như trên. Bấy giờ, trong thành có người khách buôn tên là Vô Úy, sắp đi xa cùng với các khách buôn khác. Lúc ấy, bà vợ ông đang ở nhà sắm sửa các thứ lương thực đi đường. Thế rồi, các tỳ kheo tuần tự khất thực đến nhà ấy. Bà vợ trông thấy khởi tính tâm, hoan hỷ hỏi, tôn giả có cần bún không? Thầy đáp, cần. Bà liền cắt một phần lương thực đem đổ đầy bát, cúng dường cho tỳ kheo. Tỳ kheo được thức ăn rồi, liền mang về tinh xá trúc viên Ca Lan Đà, gọi các tỳ kheo quen biết cùng ăn. Các tỳ kheo hỏi, thầy được thức ăn ngon thế này ở đâu vậy? Thầy đáp, được tại nhà của ông khách buôn Mổ Giáp đấy. Các tỳ kheo nghe thế, liền cùng nhau người này, người khác, đến nhà ấy xin lương đi đường, đến nỗi hết sạch. Như vậy, họ phải sắm lương thực đến ngày thứ hai, thứ ba. Nhưng rồi, các tỳ kheo cũng thay phiên nhau, đến xin hết cả cho đến ngày thứ tư. Sắm lương xong thì đi theo không kịp bạn, bị bọn cướp lấy tài vật hết sạch. Bà vợ ông khách buồn nghe thế, sầu não, khóc than. Người hàng xóm bèn hỏi, vì sao bà khóc than như vậy. Bà liền trình bày đầy đủ sự kiện trên với người láng giềng. Người láng giềng nói, vì sao bà không sắm trước lương thực cho người ra đi, xong rồi sau đó mới sắm các thứ khác bố thí cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo nghe được việc đó, liền đến bạch đầy đủ sự kiện lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi các tỳ kheo ấy đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật chăng? Họ đáp, có thật như vậy. Phật khiển trách, đó là việc ác, người bố thí không biết định lượng thì người thọ nhận cũng phải biết cân nhắc chứ. Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép xin lương thực đi đường. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Vương Xá phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đến nhà Bạch Y, họ cúng dường bánh bún thoải mái, thì được nhận 2-3 bát rồi đem về cùng ăn với tỳ kheo không bệnh. Nếu nhận quá số đó mà đem về không cùng ăn với tỳ kheo không bệnh, thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều người. Nhà Bạch Y, các gia đình sát lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà La cúng dường bánh hoặc bún. Bánh, đó là các thứ bánh làm bằng lúa đại mạch, tiểu mạch, gạo tẻ, đậu. Bún, đó là các loại bún được làm bằng lúa đại mạch, tiểu mạch, gạo tẻ, đậu. Bà bát, được nhận tối đa 3 bát. Đem về, mang đến nơi mà mình muốn. Tỳ kheo không bệnh, tỳ kheo có sức lực có thể đến nhà ấy. Cùng ăn với tỳ kheo không bệnh, thức ăn đem về nên cùng ăn chung, nếu không cùng ăn chung thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Lại có các trường hợp, vật dùng để tiễn đưa, lương thực đi đường, lương thực không phải làm cho tỳ kheo, mà làm để đưa tiễn cho một cách hào phóng. Vật dùng để tiễn đưa, như bánh dùng để tiễn đưa cô hạt nhãn. Lương thực đi đường, như trường hợp của người chủ khách buôn vô úy. Bánh bún, như trên đã nói. Không phải vì tỳ kheo, vốn là vì người khác mà làm lương thực để tiễn đưa. Cho một cách hào phóng, như cách cho của mẹ con cô hạt nhãn, cách cho của vợ chồng ông khách buôn, thì tỳ kheo được nhận 3 bát rồi đem ra ngoài cùng ăn với tỳ kheo không bệnh. Nếu tỳ kheo nghĩ như sau, ai hơi sức đâu mà làm như thế cho phiền phức, rồi sau khi nhận phần mình liền nói với Ưu Bà Di, bà múc đầy 1 bát đổ vào trong 1 tô, rồi múc đầy bát khác đổ vào 1 tô khác. Đoạn thầy tự dùng phần mình, rồi dặn người nữ gia chủ, nếu có tỳ kheo đến thì bà cho 1 bát này, nếu có người khác đến nữa thì bà cho 2 bát. Sau đó nếu có người nào đến nữa thì bà đừng cho. Nếu cho thì bà sẽ được ít phước đức. Bấy giờ tỳ kheo mang thức ăn ra đi. Nếu giữa đường gặp tỳ kheo khác thì nên nói như sau. Nhà mổ giáp kia có thức ăn, thầy nên đến đó lấy phần. Nếu gặp tỳ kheo thứ hai cũng nên nói như thế. Lại có các trường hợp, không phải bánh dùng để đưa tiễn, không phải lương thực để đi đường, vì tỳ kheo không phải là lương thực dùng để đưa tiễn, không cho một cách hào phóng. Không phải bánh dùng để đưa dâu, không phải như trường hợp cô hạt nhãn trên đây. Không phải lương thực dùng để đi đường, không phải như trường hợp ông khách buồn vô úy. Vì tỳ kheo, thức ăn làm cho tỳ kheo chứ không phải làm cho người khác. Không phải lương thực dùng để đưa tiễn. Trừ 2 trường hợp kể trên, nếu thực phẩm làm cho những người khác thì được nhận lấy, không phạm. Không cho một cách hào phóng. Tùy theo thực phẩm nhận được, rồi mang đi. Nếu cô hạt nhãn về nhà chồng rồi, sau đó mẹ cô mới cho, thì được phép lấy mà không có tội. Nếu cô dâu về nhà chồng rồi, cô mới cho thực phẩm thì được phép lấy, không có tội. Nếu người khách buôn ra đi rồi, người vợ sau đó mới bố thí thì được phép lấy, không có tội. Nếu khách buôn đi đến mục tiêu rồi, ông mới bố thí thì được phép lấy, không có tội. Nếu nhà ấy vào dịp khác gả chồng hay cưới vợ cho con mà có khoản đãi, hoặc những ngày lễ hội rồi tỳ kheo đến nhà, chủ nhân nói như sau: Thưa tôn giả, dù tôi muốn sai người đi mời, chưa chắc đã mời được, huống gì nay hân hạnh được tôn giả đến đây. Nếu như thế thì được lấy thoải mái, không có tội. Thế nên nói như trên. 39. Giới không bệnh mà xin thức ăn ngon. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo đến nhà có sữa tô thì xin sữa tô, nhà có dầu thì xin dầu, nhà có sữa tươi thì xin sữa tươi, nhà có sữa lạc thì xin sữa lạc, nhà có mật thì xin mật, nhà có đường phèn thì xin đường phèn, nhà có cá thì xin cá, nhà có thịt thì xin thịt. Nên bị người đời chê bai như sau: Sa môn Cù Đàm dùng vô lượng phương tiện tán thán ít muốn, biết đủ, dễ nuôi dưỡng, dễ thỏa mãn và chê trách đa dục, không biết chán, khó nuôi dưỡng, khó thỏa mãn. Thế mà nay vị sa môn này không chịu xin thức ăn thô, mà đến nhà có sữa tô xin sữa tô, cho đến nhà có thịt thì xin thịt. Đó là kẻ bại hoại, chứ có đạo nào như thế. Các tỳ kheo nghe được, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Các ông không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện tán thán ít muốn, chê trách đa dục hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép xin thức ăn ngon để ăn. Lại nữa, khi Phật an trú tại một tinh xá ở vườn cây Ni Câu Luật, nước Ca Duy La Vệ, thuộc dòng họ Thích Ca, vì năm việc lợi ích, nên cứ năm hôm Phật đi thị sát phòng của các tỳ kheo một lần. Trông thấy một tỳ kheo bị bệnh, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: Bệnh của ông như thế nào, có trầm trọng lắm không? Không trầm trọng lắm, bạch Thế Tôn. Ông không thể xin được thức ăn hợp với bệnh, thuốc men hợp với bệnh được sao? Có thể xin được, nhưng Thế Tôn chế giới không cho phép xin thức ăn ngon, nên con không dám xin. Vả lại, con không có đàn việc, cũng không có người cho. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo bệnh được xin thức ăn ngon. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang trú tại Ca Duy La Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tại nhà các đặng việt có các loại mỹ thực như sữa tô, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa lạc, cá, thịt mà tỳ kheo không bệnh, vì muốn sướng thân mà sinh, thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Nhà, như trên đã nói. Sữa tô, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa lạc, thịt, cá. Như trong giới ăn trộm thứ hai trước kia đã nói, đó gọi là mỹ thực. Nếu người bị bệnh thì Thế Tôn cho phép xin ăn, không có tội. Bệnh có các loại như bệnh hoàng lang, bệnh ung thư, bệnh trĩ, bệnh đi tiểu, đi đại không làm chủ được, bệnh vàng da, bệnh sốt rét, bệnh ho lao, bệnh gầy ốm, bệnh phong thủng, bệnh thủng nước. Các bệnh như thế gọi là bệnh. Vì thân mình, vì chính thân mình mà sinh, nếu tự mình sinh hoặc nhờ người khác sinh để ăn, thì phạm ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo bị bệnh nhiệt, rồi thầy thuốc bảo, bệnh này nên uống sữa chua, thì được xin sữa chua, nhưng không được đến nhà không có niềm tin mà xin. Vì sao thế? Vì khi xin, họ sẽ dèm pha rằng tỳ kheo do tham món ngon mà xin sữa chua. Chính vì họ chê bai sự hay dở của tỳ kheo nên không được đến xin, mà nên đến nhà Ưu Bà Tắc có lòng tin mà xin. Khi xin được rồi nên cân nhắc mà dùng. Nếu tỳ kheo bị bệnh phong rồi thầy thuốc bảo nên uống dầu, thì khi ấy được phép xin dầu, nhưng không được đến nhà ép dầu để xin, cũng không được đến nhà không có lòng tin, như trong trường hợp xin sữa chua đã nói. Nếu tỳ kheo bị bệnh thủng nước rồi thầy thuốc bảo bệnh này nên uống mật, thì khi ấy được xin mật, nhưng không được đến nhà người đi lấy mật để xin, cũng không được đến nhà không có lòng tin để xin, như trong trường hợp xin sữa chua đã nói. Nếu tỳ kheo bị bệnh khô gầy rồi thầy thuốc bảo bệnh này nên uống đường phèn, thì được xin đường phèn, nhưng không được đến nhà làm mía mà xin, cũng không được đến nhà không có lòng tin để xin, như trong trường hợp xin sữa chua đã nói. Nếu tỳ kheo bị nhiễm lạnh rồi thầy thuốc bảo nên dùng đường phèn, sữa chua, hai thứ hòa chung vào nhau mà uống, thì không được đến nhà không có lòng tin mà xin, như trong trường hợp xin sữa chua đã nói. Nếu tỳ kheo bị bệnh tiêu chảy rồi thầy thuốc bảo bệnh này nên uống sữa tươi, khi ấy được đến chỗ người chăn bò để xin sữa tươi, khi xin được nên trụ tính để lấy. Nếu tỳ kheo muốn ói ra và uống thuốc ói mửa rồi thầy thuốc bảo trước nên uống nước cá, thì khi ấy được xin nước cá, nhưng không được đến nhà người bắt cá để xin, cũng không được đến nhà người không có lòng tin mà xin, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo muốn lễ đầu ra máu hoặc uống thuốc sổ rồi thầy thuốc bảo bệnh này nên uống nước thịt, thì khi ấy được phép xin nước thịt, nhưng không được đến nhà đồ tể, nhà không có lòng tin để xin, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo đi khất thực đến nhà người đông sữa chua, rồi người đông sữa hỏi tôn giả muốn tìm thứ gì, thầy đáp muốn xin thức ăn, người ấy nói không có thức ăn mà chỉ có sữa chua này, nếu thầy cần tôi sẽ cho, khi ấy nếu tỳ kheo cần thì được nhận đầy bát, không có tội. Hoặc là có bạn thì có thể khuyên người ta cho bạn, không có tội. Đối với người đông dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa lạc cũng vậy. Nếu tỳ kheo khất thực được bún, cơm đầy một bát, cỡ trung, không còn chỗ nữa, có thể xin nước uống. Nếu đàn Việt nói, không có nước uống mà chỉ có nước thịt, nếu thầy cần thì tôi sẽ cho. Khi ấy tỳ kheo được phép lấy. Hoặc họ lại nói, cũng có thịt, nếu thầy cần tôi sẽ cho. Lúc ấy tỳ kheo được lấy đầy bát, không có tội. Đồng thời, tỳ kheo cũng được đến nhà người ép mía, xin nước mía. Nếu chủ nhà nói không có nước mía mà chỉ có đường phèn, nếu thầy cần, tôi sẽ cho. Tỳ kheo nếu thấy cần thì có thể lấy đầy bát, không có tội. Đồng thời, cũng được khuyên họ cho bạn mình. Cũng như được đến nhà ép dầu mè để xin bả dầu mè. Nếu chủ nhân nói, tôi không có bả dầu mè, nhưng thầy có cần dầu, tôi sẽ cho. Tỳ kheo nếu thấy cần được lấy đầy bát, không có tội. Đồng thời cũng được khuyên họ cho bạn mình. Tỳ kheo được xin nước trong ở dưới sữa đóng ván. Nếu họ nói, tôi không có nước trong ở dưới sữa đóng ván mà chỉ có sữa đóng ván, thầy có cần thì tôi sẽ cho. Tỳ kheo nếu thấy cần được lấy đầy bát, không có tội. Đồng thời cũng được khuyên họ cho bạn mình. Tỳ kheo được xin mía cũng được vì tỳ kheo khách đi đường xa mà xin thức ăn ngon, hoặc khi mình đang đi trên đường cũng được xin thức ăn ngon. Nếu tỳ kheo xin một chỗ được 8 thứ mỹ thực rồi ăn riêng từng thứ, thì phạm nhiều tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo xin được 8 thứ mỹ thực tại nhiều chỗ khác nhau rồi ăn một chỗ, thì phạm một tội 3 dạ đề. Nếu xin tại nhiều chỗ rồi ăn riêng từng thứ, thì phạm nhiều tội 3 dạ đề. Nếu xin tại một chỗ được nhiều loại thức ăn rồi họp lại ăn một lần, thì phạm một tội 3 dạ đề. Nếu xin khi không bệnh đến khi bệnh đem ăn, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu xin khi đang bệnh đến lúc không bệnh đem ăn, thì không có tội. Nếu xin khi đang bệnh rồi ăn lúc đang bệnh, thì không có tội. Nếu xin khi không có bệnh rồi ăn lúc không bệnh, thì phạm 3 dạ đề. Nếu nấu không tùy theo bệnh mà ăn tùy theo bệnh thì không có tội. Nếu nấu tùy theo bệnh mà ăn không tùy theo bệnh, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nấu tùy theo bệnh rồi ăn cũng tùy theo bệnh, thì không có tội. Nếu nấu không tùy theo bệnh, ăn không tùy theo bệnh, thì không có tội. Vì sao vậy? Vì người xuất gia sống nhờ người khác vậy. Kệ tóm tắt. Mỗi chỗ cho một bữa, ăn no khuyên ăn thêm, không nhận phần mà ăn, ăn phi thời đồ thừa, 2-3 bát món ngon, ăn riêng chúng ăn sau, hết bạc cừ thứ 4.